Chuyện thứ 52. Cô dâu niệm Phật, lật xe được vô sự. Tục ngữ nói, nhà muốn hưng thịnh, nhìn xem con cháu. Trong Phật giáo cũng thế. Nếu muốn Phật giáo hưng long, nhất định nhờ vào lớp thanh niên phát tâm học Phật. Đây là cùng một đạo lý. Gần đây, Giác Uyển học xã của Hoàng Quang Hộ Duyên thành lập ở Sa Lộc, tiếng tâm thật vang dội. Nên biết học xã này với hơn 100 học viên do hai cô nương trẻ 17 tuổi không ngại gian khổ, với tâm từ bi khuyên gọi vận động, dũng cảm tổ chức mà thành tựu được. Tinh thần vĩ đại của họ khiến người bội phục sát đất. Hai vị tiểu cô nương phát tâm đại bi này là tiểu thơ của nhà ai vậy? Thì ra là thiên kim tiểu thơ Úc Thanh, con của ông Vương Diệu Dân, trưởng phòng hành chánh của nhà máy đường ở Tân Dinh. Vị kia là cô Kim Chi, bạn học của Úc Thanh. Nhớ lại 12 năm trước, lúc tôi cùng với đại tỷ Lữ Chánh Lương đến đại thừa tịnh xá của ông trưởng phòng hành chánh dạy người niệm Phật. Hai cô gái này mới có 5 tuổi. 10 năm trước, Vương cư sĩ chuyển đến làm việc ở nhà máy Đài Đông. Vương phu nhân Nhan Gia Hanh là một người đàn bà rất giỏi giang, lanh lợi. Vừa đến Đài Đông, liền cùng với một số người như cư sĩ Trần Ngọc Phương, v.v. đồng kiến lập một liên xã, cũng từng có mời tôi đến chơi. Nhưng 7 năm trước đây lại chuyển đến làm ở nhà máy đường Long Nham. Vợ chồng họ Vương lại tổ chức một hội niệm Phật ở vùng đó. Lại một lần nữa hẹn tôi đến đó tùy hỷ công đức, đồng thời kết pháp duyên, tức giảng pháp. Bậc làm cha mẹ mà phát tâm lớn như thế, nên trong tâm linh nhỏ bé của Úc Thanh nhờ nghe được chánh pháp mà trồng được căn lành. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt, vào một ngày 3 tháng trước, một cô học sinh đứng đắn thanh lịch, dáng thanh mảnh, đi đến hội liên nghị của liên xã. Lúc cô kêu lên, sư cô kháng trị, tôi nhất thời nhớ không ra là ai. Cô ta lúc đó mới nói, con là con gái của bà Phương, ở nhà máy đường ở Tân Dinh nè. Cô ta do vì mong muốn thành lập một xã đoàn nghiên cứu Phật học ở trong trường, muốn tôi giúp đỡ. Thì ra hiện cô đang học ở Hoàng Quang Hộ Chuyên. Tôi sau khi nghe được tin tức này, thật là vui mừng hớn hở, lập tức giới thiệu cho cô mấy người bạn học ở Trí Hải học xã của trường Đại học Trung Hưng, sẽ chỉ dẫn cho họ những gì nên làm khi thành lập học xã và phải làm như thế nào. Nhưng tôi vì tâm hiếu kỳ nên hỏi cô ta, tuổi tác như thế này của cô, ý nói còn quá trẻ mà đã phát tâm được như thế, cô biết được những điều hay tốt của việc học Phật niệm Phật không? Úc Thanh đáp, con đã từng tận mắt thấy 2 lần niệm Phật được cảm ứng, lại thường xem tờ Nguyệt Sang cây Bồ Đề, giống bó giác ngộ ở Việt Nam. Con nghĩ nếu muốn được tốt đẹp trong đời người ở hiện tại và có thể lìa khổ được vui trong đời sau, thì nhất định phải học Phật và niệm Phật. Tôi liền hỏi cô ta, 2 lần cảm ứng cô đã được thấy, có thể nói cho tôi nghe được không? Úc Thanh liền nói, lúc ba má con ở nhà máy đường Long Nham có lập một niệm Phật đường nhỏ, các vị liên hữu vào 2 thời khóa sớm tối đều không hề có gián đoạn. Lúc bấy giờ có một vị liên hữu tên Ấu, 20 tuổi. Hôm đó đúng vào ngày cô xuất giá, nhưng buổi sáng cô vẫn cứ đến niệm Phật đường niệm Phật thời khóa sáng. Khóa lễ xong, cô mới đi sắm vai cô dâu, sau đó theo chàng rể, bà mối đến rước dâu về nhà chồng. 3 người đó tính cả tài xế là 4 người, ngồi một chiếc xe con, xe 4 chỗ. Nguyên là cô Ấu được gả cho một vị giáo sư ở Đàm Tử Quốc Hiệu, trường cấp quốc gia. Mấy chục vị liên hữu chúng tôi đi đưa cô dâu cũng ngồi một chiếc xe giao thông như xe đò đi đến Đàm Tử. Mọi người đều rất vui, suốt đường ca bài Lô Hương Tán. Bất giác đã đến Viên Lâm. Hôm đó đúng là ngày tốt hoàng đạo, nhưng ông trời lại không làm tốt mà lại đổ mưa. Xe đến Viên Lâm gần một ngôi trường làng. Do vì mưa đường trơn, xe cô dâu đột nhiên bị lật nhào, bốn bánh quay lên trời, xe lật chống gọng bên đường lộ. Các vị liên hữu chúng tôi trên xe giao thông phía sau vừa thấy ai nấy đều kinh sợ thất sắc. Nhưng trong nháy mắt, chú rể, cô dâu, tài xế, bà mối từ cửa xe chung ra từng người một. Mọi người nhìn nhau, xem xét kỹ, bốn người đều không có bị thương gì cả. Thật là không thể nghĩ bàn. Ngay cả kiến trên cửa xe cũng không có bể miếng nào. Nhưng mà xe của cô dâu, bốn bánh quay lên trời, làm sao bây giờ? Bỗng có mấy người dân làng đi ngang qua đó. Những người dân ở đó, mỗi người đều cầm một cái cây để gánh đồ, liền tự động đến giúp, lật chiếc xe cô dâu lại. Tài xế xem xét kỹ lưỡng lại máy móc xe, cũng không có hư chút gì hết. Chú rể, cô dâu, bà mối lại cứ y như cũ, ngồi lại chỗ của mình. Xe bình an đưa đến nhà chú rể ở Đàm Tử. Mọi người đều chúc phúc cho cô dâu sẽ có phước về sau. Cô dâu nói, tôi ngồi trên xe trong lòng cứ niệm Phật miết. Úc Thanh lại nói, đây là việc chính mắt con nhìn thấy, vì con và má cũng có tham dự trong đoàn đưa dâu này. Úc Thanh nói tới đây, tôi liền hỏi tiếp cô ta còn một chuyện cảm ứng nữa thế nào. Úc Thanh lại nói, hiện nay ở gần nhà con có một ngôi chùa, má con thường đi lại Phật, còn giảng chút chút về những điều hay tốt của việc tin Phật, niệm Phật cho người ta nghe nữa, và lấy nguyệt sang cây bồ đề cho người ta xem, khuyên người ta niệm A-di-đà Phật. Trong những người nghe đó, có một ông bác già, nghe xong cảm thấy rất có đạo lý. Chẳng những tự thân ông niệm Phật rất cung kính, mà còn khuyên cả bà con trong thân thuộc đều niệm Phật. Ông có một cô cháu gái mới 16 tuổi, được sự khung đúc của ông nội, cũng rất cung kính niệm Phật. Người con gái này hồi năm ngoái học năm thứ hai trung học. Có một hôm sáng sớm, cô cởi xe đạp đi học, muốn chạy qua một cây cầu hẹp. Cô gái đó nhìn trước nhìn sau, chỉ có một chiếc xe taxi chạy qua. Cô liền an tâm cũng chạy qua. Bất ngờ phía trước có một chiếc xe tải nặng lại chạy nhanh như dông như gió, ở trong cây cầu hẹp muôn phần nguy hiểm. Lúc đó tiếng thoái lưỡng nan, cô bị kẹt cứng giữa hai chiếc xe. Thật là cái chết trước mắt. May mắn là lúc bình thường niệm Phật, nên lập tức nghĩ tới danh hiệu Phật, liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Lúc đó, chiếc xe đạp của cô đã bị chiếc xe tải nặng cán gãy nát. Cô cũng bị xe tải lôi đi đến mấy chục thước, thước tàu mới ngừng lại. Lúc đó, những người thấy cái thảm trạng đó, cho là cô kia đã bị thịt nát xương tan, nhất định chết rồi. Không ngờ, lúc chiếc xe ngừng lại, cô gái kia đã trở mình đứng dậy. Tự xem kỹ lại mình, chẳng những không có gãy xương, mà ngay cả máu cũng không có chảy giọt nào, chỉ có hơi bị xây xát trên cánh tay mà thôi. Câu chuyện sự thật trên đây có thể nói là một kỳ tích. Niệm Phật có thể được tiêu tai khỏi nguy như thế. Việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, thật là không thể nghĩ bàn. Có rất nhiều người nói, tin Phật, lạy Phật là được rồi, cần gì phải niệm Phật. Lời nói này có lỗi rất lớn, nên biết Phật Pháp là tâm Pháp, vạn Pháp duy tâm. Trong tâm niệm Phật, tâm được thanh tịnh. Tâm không niệm Phật thì là niệm ngũ dục lục trần, tâm sẽ vẫn đục. Tâm nếu bất tịnh thì làm sao có thể cảm ứng được. Như nước đục trong ao, làm sao có thể chiếu hiện được cảnh vật và trăng sáng trên trời trong mặt nước. Nếu nước trong ao lắng trong, thì tự nhiên cảnh vật và trăng sáng trên trời đều hiện rõ ràng trong nước. Đây là cái đạo lý cảm ứng, sự và lý không khác. Cho nên muốn có cảm ứng thì nhất định phải niệm Phật nhiều.
53. Sát sanh phải bị quả báo đoản mạng. Bậc Cổ Đức nói, tâm có thể tạo nghiệp, tâm có thể chuyển nghiệp, nghiệp do tâm tạo, nghiệp do tâm chuyển. Mấy câu này đọc ra nghe đơn giản, nhưng lại không phải là chuyện dễ. Tâm tạo nghiệp như thế nào? Tâm lại chuyển nghiệp như thế nào? Xin cử ra mấy câu chuyện thật dưới đây để làm thuyết minh. Vào trung tuần tháng 2 năm ngoái, có một vị đồng tu trong quan niệm Phật rất thành khẩn, tên là Khoan Kim, ở đường Hồ Bắc, trong thành phố này. đã 68 tuổi. Có một hôm, bà ta đến hội liên nghị, nói với tôi: "Đời người ở cõi thế, lúc chưa học Phật, mê hoặc điên đảo, thường tạo tội, tạo nghiệp, nhưng lại không biết là khởi tâm động niệm suốt ngày, tạo tội, tạo nghiệp. Từ sau khi niệm Phật nghe Pháp mới biết đạo lý, nghiệp do tâm tạo, nghiệp theo tâm chuyển." Tôi liền hỏi bà ta: "Bà làm thế nào mà giác ngộ được đạo lý di diệu của hai câu này?" Sư tỷ Khoan Kim liền nói lại chuyện cũ 20 năm trước, lúc bà còn ở dưới quê Ngô Thê. Bà có ba đứa con trai. Năm đó đứa con thứ hai đã 20 tuổi. Một buổi sáng sớm, người con thứ hai đi ra ngoài tản bộ, lúc trở về vui mừng hớn hở, hai tay cầm một con cá hồng dãy đành đạch dài khoảng một thước, thước tạo, rất phấn khởi, nói với tôi: "Má, con cá này con bắt được trong con rạch cạn, má mau chưng gừng cho con ăn đi." Tập khí của phàm phu thường cho là được ăn những con vật còn tươi sống là có phước của cái miệng, không biết rằng một bước xa chân để hận ngàn đời. Người con thứ hai, từ sau khi ăn con cá tươi sống đó, tối đêm ấy nằm mộng thấy một cô gái mặc áo hồng khoảng 17-18 tuổi cầu hôn với anh ta rằng: "Anh đã chịu nhận lời kết thân với tôi phải kết hôn với anh." Từ đó về sau, đêm nào hồn cô gái đó cũng đến quấy rầy. Người con thứ hai liền bị bệnh không dậy nổi, các thầy thuốc đông tây y đều bó tay, không có cách gì, thuốc men không hiệu quả. Chưa đầy 10 ngày, tội nghiệp cho tuổi qua niên mới 20 rốt cuộc bị đoản mạng. Sư tỷ Khoan Kim nhớ lại thảm cảnh về cái chết của đứa con thứ hai lúc bấy giờ, rất đau lòng nói: "Tội nghiệp, sống ở quê hương còn nghèo nàn hoang vắng, không có thiện tri thức tuyên dương chánh pháp, cho nên ngu si quá đỗi, không biết sát sanh phải bị quả báo đoản mạng, cho nên không biết dạy con phóng sanh cho con cá kia, đừng ăn thịt nó, thì đâu có kết oán với con quỷ nữ kia, bị nó dắt đi trong ba đường ác, chịu đau khổ lớn. Hành vi hồ đồ này chính là nghiệp do tâm mình tạo ra, do bởi trước kia chưa nghe Phật Pháp, sát sanh hại mạng, tạo ra ác nghiệp này, nên chính tôi phải chịu báo ứng mất con."
Truyện thứ 54: Giác vàng trang nghiêm tượng Phật, lửa nhảy qua khỏi nhà. Sư tỷ Khoan Kim là một người có đầy đủ căn lành từ kiếp trước. Từ lúc mất con quá đau buồn, liền tính kế dời chỗ ở, thay đổi hoàn cảnh. Cho nên 18 năm trước, lưu con trai trưởng ở lại quê, quản lý tài sản. Riêng mình thì dẫn đứa con thứ ba là Tấn Truyền, giờ đến ở xứ Hạn Khê ở Đài Trung, mướn nhà ở. Hai mẹ con nương nhau mà sống, tự lực cánh sinh, đến một nhà máy giày dép cao su làm thuê kiếm sống. Không bao lâu, liền cùng với những vị liên hữu của vùng Hạn Khê, mỗi thứ hai cùng đến liên xã niệm Phật, thứ bảy cùng đến liên xã nghe kinh, làm một vị đệ tử Tam Bảo rất cung kính. Có một hôm vào buổi chiều, sư tỷ từ nhà máy đi về nhà, trên đường đi ngang qua cửa nhà của một cô gái ở vùng kế đó tên là Kê Thỉ. Nhìn thấy đứa con nhỏ của cô ta, trong tay cầm một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát chơi dưới đất. Sư tỷ nhìn thấy rất không nhẫn tâm, lập tức tìm mẹ nó nói: "Kê Thỉ, cô không nên tạo tội, tại sao lại để con nít dẫn chơi thánh tượng Bồ Tát như thế? Như vậy sẽ tạo ra tội nghiệp rất lớn." Kê Thỉ liền đó trả lời sư tỷ rằng: "Đây là tượng mà mẹ chồng tôi hồi còn sống thờ cúng. Tôi là người không có tin và lại khúc gỗ đó đâu. Tôi không cần, bà cần thì bà lấy đi là được rồi." Sư tỷ Khoan Kim hớn hở ra mặt, thỉnh qua xem thì là một tượng Bồ Tát cao 6-7 tấc tàu, khắc bằng cây, mặt mũi đã hư hết. Liền thỉnh tượng đó đến cửa hàng làm tượng Phật, dùng hơn 100 đồng giác vàng cho tượng Bồ Tát, rồi an vị trong nhà thờ cúng, sớm tối lễ bái cung kính, xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát. Thật là pháp hỷ sung mãn, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Tôi liền hỏi thêm sư tỷ: "Còn người nữ không có căn lành kia hiện thế nào rồi?" Sư tỷ nói: "Tội nghiệp người nữ tên hợp với đời thực này, Kê thỉ tức là cướp gà. Không bao lâu, của cải tán thất, người không biết hiện giờ dời đi ở xứ nào rồi. Tôi nghĩ đây là một sự thật do vị ngu si không biết mà tạo nghiệp, nên chịu lấy ác báo. Qua hơn một năm, một hôm lúc sư tỷ làm việc ở công xưởng, bỗng có một người hớt hải đến nói rằng: "Bà ơi bà, nhà gần bên nhà của bà bị cháy, hiện lửa lớn đang cháy lan sắp sửa cháy qua nhà của bà rồi." Sư tỷ vừa nghe thật là hồn phi phách tán, vội vã chạy về nhà, trên đường bị té một cái. Vừa bò dậy lại bị té nữa, nhưng trong miệng của bà vẫn cứ niệm riết Quán Thế Âm Bồ Tát, thầm khấn Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. May sao gặp một người đàn ông chạy xe đạp, xem thấy bà đáng thương như thế, hỏi rõ tình hình, liền dùng xe đạp chở đưa sư tỷ về nhà. Vừa đến nhà vừa xem, thật là không thể ngờ tại sao lửa biết nhảy qua khỏi nhà mình. Những nhà bên trái bên phải đều bị lửa cháy thành tro, mà nhà của mình chính giữa lại còn nguyên. Nhiều người xúm lại chúc phúc cho sư tỷ, nói nhờ sư tỷ cung kính lại Phật Bồ Tát mà được cảm ứng. Điều kỳ lạ nhất mà mọi người đều nói: "Cửa của nhà bà khóa lại, tại sao lại có khói trắng thơm phức từng lọn bay ra từ trong khe cửa? Mọi người chúng tôi từ sanh ra đến giờ đều chưa từng ngửi qua mùi thơm nào như thế." Sư tỷ nói: "Đây nhất định là kỳ tích của Quán Thế Âm Bồ Tát hiển thị." Câu chuyện trên đây là một trong những chuyện cảm ứng mà sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật được chuyển nghiệp.
55. Chuyện cảm ứng chuyển nghiệp kỳ diệu nhất. Sư tỷ Khoan Kim từ sau khi thoát khỏi nạn quả tai càng cung kính tin Phật, niệm Phật hơn, và gặp ai cũng tuyên dương sự linh cảm của Phật Bồ Tát. Nhưng người con thứ ba đã đến tuổi đi lính, phải phục vụ trong quân đội 3 năm. Cuộc sống của bà liền trở thành vấn đề khó xử, không biết như thế nào mới tốt đây. Sư tỷ liền khẩn thiết gian cầu Quán Thế Âm Bồ Tát một cách rất là cung kính rằng: "Tín nữ Khoan Kim xưa kia ngu si, không biết về nhân quả báo ứng, đã tạo ra rất nhiều ác nghiệp, cho nên tai nạn khổ nguy trùng trùng. Hiện nay được nghe chánh pháp, rất cảm tạ Phật Bồ Tát đã phò hộ con được sống bình an qua ngày. Nhưng giờ đây cầu xin Phật Bồ Tát giúp cho con một việc, xin giúp con tìm được một việc làm có tiền lương cao một chút. Do vì hiện nay tiền lương ở nhà máy giày dép cao su một ngày chỉ có 5 đồng, con trai của con sắp vào lính 3 năm, cuộc sống ngày 3 bữa trong 3 năm này của con sẽ phải khó khăn." Đệ tử tự biết đây là một yêu cầu gần như vô lý với Phật Bồ Tát, nhưng vì tín nữ đã hơn 50 tuổi, lại không biết chữ, tự mình đi tìm việc rất khó, dám xin Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tìm cách giúp con giải quyết vấn đề sinh sống trong 3 năm này. Sư tỷ sớm tối đều cầu xin như thế. Quán Thế Âm Bồ Tát thật là linh nghiệm vô cùng, không phụ sự cầu xin của người chí thành. Có một đêm, sư tỷ bỗng nhiên nằm mộng thấy một cô gái khoảng 15-16 tuổi nói với bà: "Khoan Kim, bà muốn có một công việc tốt, sáng mai lúc cầm hộp cơm đi làm phải đi đường nhỏ, không được đi đường lớn, sẽ có quý nhân giúp đỡ cho bà." Nói xong thì biến mất. Sáng hôm sau, lúc sư tỷ mang hộp cơm ra cửa, nhớ lại cảnh trong mộng đêm trước, nửa tin nửa ngờ. Nguyên là mỗi ngày đi ra khỏi nhà đều đi theo đường lớn, như hôm nay đổi hướng đi đường nhỏ thử xem. Đi được nửa đường thì ở bên bờ tường của một ngôi nhà cao cấp có một cô gái cười cười đến hỏi bà: "Bà tên là Khoan Kim, muốn đi đến hãng giày dép cao su làm phải không?" Bà vội vàng đáp phải, nhưng trong lòng lại rất lấy làm lạ. Cô gái làm sao lại biết rõ thế? Cô gái lại nói: "Chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi sáng sớm kêu tôi đợi bà ở đây. Ông ta mời bà vào trong đó, có chuyện muốn nói với bà." Sư tỷ Khoan Kim lúc đó trong lòng vô cùng ngạc nhiên, đi theo cô gái vào trong. Ông chủ tịch hội đồng quản trị hỏi bà một cách rất thân tình: "Bà tên là Khoan Kim, con trai bà sắp vào lính 3 năm, cho nên bà muốn tìm một chỗ làm có lương tương đối khá phải không?" Bà liền đáp phải. Ông chủ tịch lại nói: Nhà máy của chúng tôi có một cô nhân viên tạp vụ chuyên lo về công việc nấu nước pha trà, nhưng cô này lại để móng tay quá dài, lại sơn đỏ chót, cho nên bình trà, chung trà, mâm đều rất dơ. Tại cô ta sợ gãy móng tay, cho nên rửa cái gì cũng không sạch. Bây giờ cần đổi người khác, chỉ cần hàng ngày rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc. Thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng, cuối năm lại thử một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, có lòng tốt giúp đỡ. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng, chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ. Nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức bắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thật không hay chút nào. Có người còn nói xen vào: Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi đến thay thế cho. Ông chủ tịch vội vàng nói: Không được, không được, việc này xin các anh tha cho. Do gì tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, Bồ Tát kêu tôi giúp bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười rộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: Bồ Tát làm thế nào ước hẹn với ông, bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ? Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi, tôi là cũng không có quen biết bà. Không tin thì các người hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vì cái đêm trước mà bà ta lại làm, tôi chiêm bao, mơ mơ màng màng, nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi, cô là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến nhờ tôi. Do vì có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp, con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó, nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bấy giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: Vì lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, làm sao đây? Cô gái đó lại nói: Lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đón ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây thì cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: Thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mầm cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Không ngờ thật sự gặp được nhân duyên đặc biệt này. Hồi lúc trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như thế, trong bụng tôi hết sức hoang mang. Ông chủ tịch làm sao biết tôi rõ như thế? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động nói: Từ hôm đó sau khi ông chủ tịch giải quyết chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây tôi liền hỏi sư tỷ: Ông chủ tịch đó là ai? Tên họ là gì? Sư tỷ nói: Ông ta họ Trương tên Kiết, ông là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ hai của sư tỷ Khoan Kim do niệm Phật mà được.
Chuyện thứ 56: Niệm Phật chuyển nghiệp được hưởng thọ phước báo. Phật là bậc đạo sư của 3 cõi, cha lành trong 4 loài. Những người quy hướng tin theo, diệt được tội như cát sông Hằng. Những người xưng niệm được phước vô lượng. Lại nói về Tấn Truyền, người con trai thứ 3 của sư tỷ Khoan Kim, từ khi nhận được sự hung đúc của mẹ thì tin sâu Phật Pháp, hiểu rõ những điều hay tốt của việc niệm Phật, niệm Bồ Tát. Cho nên sau khi nhập ngũ huấn luyện, nghiêm thủ quy luật của quân đội, thời gian rảnh liền niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát, thường được nhờ Phật Bồ Tát từ bi gia hộ. Như có lúc đang bơi trong hư không, trên đỉnh đầu từng thấy Bạch Y Đại Sĩ tức Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện. Nói ra thật khiến người khó tin. Thời gian thật là nhanh. Thời hạn tấn truyền phục dịch 3 năm trong quân đội đã mãn, được về quê. Người thanh niên chịu sự giáo dục huấn luyện tốt trong quân đội, trong lòng không lo nghĩ gì. Hơn nữa đã niệm được hơn 3 năm thánh hiệu, cho nên trở thành một thanh niên thông minh sáng suốt, phước tướng phẩm hạnh đoan chánh. Sau khi về nhà, liền đến nhà máy bột mì cảm ơn ông chủ tịch và hết thảy mọi người, việc mẹ anh được mọi người giúp đỡ trong thời gian 3 năm anh phục dịch trong quân đội. Lúc đó, trong nhà máy, có một nữ viên chức nhìn thấy Tấn Truyền đẹp trai, hiền lành chất phác, nên tình nguyện kết nghĩa tần tấn với anh. Sư tỷ Khoan Kim tiết kiệm tằn tiện trong 3 năm trời, thêm vào đó được tiền thưởng khi nghỉ việc, hết thảy giành được 1 vạn đồng, làm tiền chi phí cưới vợ cho con. Thật là không ngờ lại cưới được một người con dâu hiền thục, con nhà giàu nhưng không hề kiêu ngạo. Không lâu sau đó, hai vợ chồng liền mua mấy căn nhà cũ ở khu Bắc, bắt đầu tự làm ăn. Với sự chăm chỉ chí thú làm ăn của Tấn Truyền, cơ sở ngày một phát triển. 5 năm trước đây đã dỡ bỏ căn nhà cũ, làm lại một căn nhà lầu mới bê tông cốt thép, trên lầu thờ Phật Bồ Tát. Sư tỷ sớm tối càng tu hành lễ bái tinh tấn, hưởng thọ cái vui đoàn viên trong đời. Cứ như thế, mọi người đều nói là nhờ sự che chở của Phật Bồ Tát. Đây cũng chính là phước báo có được sau khi chuyển nghiệp.